Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 7 tháng Giêng 2016. Anh Quốc kiên quyết chống hạn chế tự do hàng hải tại Biển Đông. Liên Hiệp Quốc chuẩn bị gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng thử bom hạt nhân. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lại điêu đứng vì cổ phiếu tụt giá mạnh. Thủ tướng Đức kêu gọi hành động để giảm dòng người tị nạn đến châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế kẹt của Trung Quốc trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, vào lúc mà nước Pháp tưởng niệm đúng một năm vụ tấn công khủng bố nhắm vào tòa soạn của tờ báo trào phúng Charlie Hebdo, thì trưa nay một người đàn ông cầm dao và đeo đai thuốc nổ giả đã xông vào trụ sở cảnh sát ở quận 18 Paris. Nhân vật này bị cảnh sát bắn chết khi hô khẩu hiệu Allah Akbar của người Hồi giáo. Nhìn lại vụ thảm sát ở tòa soạn báo Charlie Hebdo và tại siêu thị của người Do Thái Yves Kasher đúng một năm trước đây, cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích kẻ chủ mưu.
Dĩ nhiên là nhân dạng, những kẻ trực tiếp hành sự là anh em Kouachi và Amedi Koulibaly đã nhanh chóng được xác định, chỉ vài giờ sau khi họ ra tay hành động. Anh em Kouachi đã tự nhận mình thuộc mạng lưới Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Còn Amedi Koulibaly thì cho biết trong một đoạn video công bố sau khi chết là hoạt động cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Koulibaly đã liên lạc bằng email với một người ở nước ngoài, báo cáo hoạt động của mình cho nhân vật này và nhận các chỉ thị như kết hợp với anh em Kouachi chẳng hạn. Thế nhưng vấn đề cho đến nay là dù cho đã tìm ra được các bức email, nhưng trên bình diện kỹ thuật, giới điều tra Pháp vẫn chưa lần ngược được đến kẻ ra lệnh cho Koulibaly. Người đó là ai? Một năm sau, câu hỏi này vẫn chưa được trả lời. Tuy nhiên, do việc nhân vật đó biết rõ các kế hoạch của cả hai anh em Kouachi và của Koulibaly, điều đó đã dẫn dắt giới điều tra Pháp đến hai kẻ tình nghi là Peter Sherif và Salim Ben Galem, đều có quốc tịch Pháp và thuộc thành phần Hồi giáo cực đoan, hiện đang ở Syria. Nghi phạm Salim Ben Galem rất đáng chú ý vì đã gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo với một nhiệm vụ quan trọng là tổ chức đưa những người muốn tham gia thánh chiến từ khối Pháp ngữ đến Syria. Giới điều tra đã phát hiện được quan hệ thân thiết giữa nhân vật này với Abdelhamid Abaoud, kẻ bị coi là người tổ chức loạt khủng bố hôm 13 tháng 11 vừa qua tại Paris.
Về thời sự châu Á, Anh Quốc kiên quyết chống hạn chế tự do lưu thông tại khu vực Biển Đông. Bất kỳ mưu toan nào nhằm hạn chế quyền tự do lưu thông trên không và trên biển tại vùng Biển Đông đều phải bị coi là tín hiệu đe dọa. Ngoại trưởng Anh Quốc Philip Hammond đã xác định như trên vào ngày hôm nay tại Manila nhân chuyến công du Philippines.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Philippines Albert Del Rosario, Ngoại trưởng Anh nói rõ, tự do hàng hải và hàng không là những điều không thể thương lượng được. Đó là những lá cờ đỏ, tức là tín hiệu cảnh báo nguy cơ đối với chúng tôi. Người đứng đầu ngành ngoại giao Anh Quốc tuy nhiên không cho biết chi tiết về những việc làm cụ thể một khi cờ đỏ được phất lên. Ông chỉ nhắc lại rằng, London vẫn tiếp tục khẳng định quyền tự do đi lại của mình trong khu vực. Tuyên bố lập trường của Anh Quốc được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa cho ba chiếc phi cơ dân sự hạ cánh trên đá chữ thập mà họ đã bồi đắp thành đảo nhân tạo lớn tại vùng Trường Sa. Những động thái bị coi là bước đầu thực hiện ý đồ quân sự hóa vùng Trường Sa với việc áp đặt kiểm soát quân sự của Bắc Kinh trong vùng. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Del Rosario cho biết là ông rất quan ngại trước nguy cơ các chuyến bay thử nghiệm do Trung Quốc tiến hành đang đặt nền móng cho việc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, tương tự như điều Bắc Kinh đã làm ở Biển Hoa Đông. Theo Ngoại trưởng Philippines, nếu không bị ai phản đối, Trung Quốc có thể cho là họ có thể áp đặt một vùng phòng không một cách mặc nhiên trên hiện trường hoặc là thông qua tuyên bố chính thức, và điều đó là điều mà chúng tôi không thể chấp nhận. ngay khi chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được Trung Quốc tiến hành, Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng phản đối, xem đấy là một hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa. Vào hôm nay, theo báo chí trong nước, một lần nữa, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chính thức phản đối việc Trung Quốc vừa đưa hai máy bay dân sự cỡ lớn hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, từ ngữ trong nguyên văn.
Hoa Kỳ và Philippines chuẩn bị họp trong khuôn khổ 2+2 vào tuần tới tại Washington.
Theo báo chí Philippines, ngày 12 tháng 1 tới, Ngoại trưởng Albe Del Rosario và Bộ trưởng Quốc phòng Volte Gasmin sẽ có cuộc hội kiến với hai đồng nhiệm Mỹ John Kerry và Ashton Carter tại Washington. Công thức 2+2 là tên gọi tắt để chỉ cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng. Ngoại trưởng Philippines Albe Del Rosario cho biết, nội dung của cuộc đối thoại sẽ liên quan đến một loạt các lĩnh vực chủ yếu như chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng. Hai đồng minh Mỹ và Philippines dự kiến tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt để hỗ trợ Philippines gia tăng sức mạnh hải quân trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên lấn tới tại khu vực Biển Đông với việc mở rộng và xây cất nhiều công trình kiên cố có thể dùng cho mục tiêu quân sự tại quần đảo Trường Sa. Cuộc gặp theo công thức 2+2 gần nhất giữa Philippines và Hoa Kỳ là cách này 4 năm tại Washington.
Về bán đảo Triều Tiên, vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn tại New York vào hôm qua, 15 thành viên trong định chế này, trong đó có Trung Quốc, đã lên án Bình Nhưỡng vi phạm trắng trợn các nghị quyết của cộng đồng quốc tế. Liên Hiệp Quốc chuẩn bị tăng cường các biện pháp trừng phạt đáng kể nhắm vào Bắc Triều Tiên, tường thuật của thông tín viên đài RFI Marie Bourreau từ New York.
Le Conseil de sécurité a mis moins de 2 heures à condamner fermement cet essai, mais c'est surtout la réaction de la...
Chưa đầy 2 giờ sau khi khai mạc phiên họp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ lên án Bắc Triều Tiên thử bom nguyên tử, nhưng tất cả mọi người đều đặc biệt chú ý đến phản ứng của Trung Quốc, đồng minh truyền thống của chế độ Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an khẳng định nhất trí xem xét khả năng nhanh chóng thông qua một dự thảo nghị quyết mới tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Theo lời đại diện của Anh tại Liên Hiệp Quốc, một trong những biện pháp đang được các bên hướng tới có thể là đưa thêm vào danh sách trừng phạt tên tuổi của một số các nhân vật và tổ chức của Bắc Triều Tiên có liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cũng trong ngày hôm qua, một lần nữa Tokyo nhắc lại yêu cầu được trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tên lửa Bắc Triều Tiên đủ sức nhắm tới lãnh thổ Nhật Bản, đại sứ Nhật bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Motohide Yoshikawa nhắc lại, lần cuối cùng Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng là vào năm 2013, khi đó quốc tế đã quyết tâm nâng mức trừng phạt Bắc Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng lại thử nghiệm tên lửa hay vũ khí hạt nhân. Nếu như lần này quốc tế do dự, thì quyền lực và cả uy tín của định chế này đều bị đe dọa. Phải nói là việc Hội đồng Bảo an nhanh chóng phản ứng sau vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm bom nhiệt hạch vào sáng ngày thứ Tư hôm qua, trái ngược hẳn với thái độ chần chừ của định chế quốc tế này trước đây. Điều đó cũng có nghĩa là dường như Trung Quốc đã bắt đầu mệt mỏi trước thái độ của nước láng giềng cồng kềnh như Bắc Triều Tiên, nhưng liệu rằng Bắc Kinh có biểu quyết để trừng phạt Bình Nhưỡng hay không, đó là lằn ranh đỏ mà từ trước tới nay Trung Quốc chưa bao giờ vượt qua.
Marie Bourreau, New York, RFI. Mỹ, Nhật, Hàn đòi phạt Bình Nhưỡng nhưng hoài nghi về khả năng Bắc Triều Tiên chế tạo thành công bom nhiệt hạch.
Vào sáng nay theo giờ châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong một thông cáo được Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố, hai lãnh đạo Mỹ-Hàn nhất trí cho rằng vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng đáng bị những biện pháp trừng phạt dữ dội và toàn diện nhất. Đối với ông Obama và bà Park Geun-hye, Bắc Triều Tiên sẽ phải trả một cái giá thích đáng. Nhật Bản cũng phản ứng cứng rắn, Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ cùng nhất trí với nhau là phải đi đầu trong việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất nhắm vào Bắc Triều Tiên. Riêng Tokyo còn xem xét một số trừng phạt của riêng Nhật Bản. Tuy nhiên, dù tố cáo Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân, Mỹ và Nhật đều công khai tỏ ý hoài nghi về thành công của cuộc thử nghiệm được Bình Nhưỡng phô trương. Theo Josh Earnest, phát ngôn viên Nhà Trắng Mỹ, các phân tích đầu tiên mà Hoa Kỳ thực hiện về vụ nổ không khớp với các loan báo của Bình Nhưỡng, theo đó họ đã thử nghiệm thành công bom hạt. Nhật Bản cũng cho biết là ba phi cơ được phái đi để gọi là đánh hơi phóng xạ đều trở về tay không. Không thấy dấu vết phóng xạ trong các mẫu không khí thu thập để xét nghiệm.
Dù vậy, Hàn Quốc đã thảo luận với Hoa Kỳ về các biện pháp đối phó với Bắc Triều Tiên.
Theo một giới chức quân sự Hàn Quốc được Reuters trích lời, thì Seoul đang thương lượng với Washington để triển khai các phương tiện chiến lược của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Giới chức Hàn Quốc không nói rõ phương tiện chiến lược nào. Việc sử dụng từ phương tiện chiến lược có thể khiến người ta nghĩ đến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã nói rõ, Seoul không chấp nhận trang bị vũ khí hạt nhân, cho dù Bắc Triều Tiên coi như đã sở hữu được bom hạt nhân thạch kể từ giờ đây. Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, lãnh đạo Quốc phòng Han Min-gu tái khẳng định chính sách phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước mắt, phản ứng đáng kể nhất của Hàn Quốc là nối lại các chương trình tuyên truyền xuyên biên giới liên triều với các loa phóng thanh cực lớn. Chương trình này được ngưng lại hồi tháng 8 năm ngoái sau các căng thẳng dâng cao tại vùng biên giới đến mức có nguy cơ nổ ra xung đột quân sự. Một thỏa thuận xuống thang đã được ký kết giữa hai bên sau đó, theo đó Hàn Quốc chấp nhận ngừng hoạt động này. Theo thỏa thuận này, các loa phát thanh qua biên giới sẽ im tiếng trừ khi có một tình huống bất thường xảy ra.
Trong địa hạt kinh tế, hôm nay là lần thứ nhì trong tuần thị trường chứng khoán ở Trung Quốc phải đóng cửa sớm do việc cổ phiếu bị bán đổ bán tháo, chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải đã mất giá hơn 7%, từ Thượng Hải thông tín viên đài RFI Delphine Soro cho biết thêm chi tiết.
Le disjoncteur a encore sauté. Cette mesure de sauvegarde mise en place lundi dernier et utilisée le jour même.
Công cụ ngắt mạch lại bật lên. Biện pháp tự vệ vừa được ban hành hôm thứ hai đầu tuần và được sử dụng ngay, cho phép đình chỉ mọi giao dịch trong 15 phút nếu các cổ phiếu giảm 5%, còn nếu mức giảm xuống đến -7%, thị trường sẽ đóng cửa trong ngày. Đó là điều đã đồng loạt xảy ra sáng nay cả ở Thượng Hải lẫn Thẩm Quyến, thị trường chứng khoán thứ nhì của Trung Quốc. Khi bị đóng cửa sau vỏn vẹn 58 phút giao dịch, chỉ số Thượng Hải đã giảm 7,32%. Các nhà đầu tư lo lắng về tính vững chắc của nền kinh tế Trung Quốc. Thêm một vụ phá giá đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã được quyết định hôm nay, lần thứ 8 liên tiếp. Mục tiêu là để giúp hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn, dễ xuất khẩu hơn, nhưng thị trường lại bị tác động. Các nhà đầu tư cũng đang hoảng sợ trước các biện pháp tự vệ đến từ giới chức giám sát thị trường chứng khoán Trung Quốc, cơ chế gọi là ngắt mạch đã tự động đình chỉ các giao dịch, làm cho những ai không bán ra kịp thời bị sập bẫy. Chính quyền Trung Quốc cũng đã gia hạn việc hạn chế bán ra đối với các cổ đông nắm giữ trên 5% của một công ty được ít giá trên thị trường chứng khoán.
Delphine Siro, Shanghai, RFI.
Nguy cơ quyền tự do đi lại giữa các nước châu Âu bị đe dọa lại gia tăng sau việc Đan Mạch, Thụy Điển tái lập kiểm soát biên giới, Thủ tướng Đức bày tỏ mong muốn làm giảm dòng người tị nạn và duy trì Hiệp ước Schengen.
Trong một cuộc họp hôm qua tại Bayek, Thủ tướng Đức Merkel khẳng định điều rất quan trọng với tôi là cùng lúc giảm đáng kể dòng người tị nạn nhưng vẫn duy trì quyền tự do đi lại trong nội bộ của Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Đức nhấn mạnh quyền tự do đi lại với chỗ dựa pháp lý là Hiệp ước Schengen là một động lực cho sự phát triển kinh tế và phồn vinh. Theo Thủ tướng Angela Merkel, thì việc giảm đáng kể dòng người tị nạn phải là kết quả của các nỗ lực chống lại các nguyên nhân khiến người tị nạn phải chạy khỏi quê hương mình, bên cạnh đó là giải pháp phân bổ định mức tiếp đón dân tị nạn của toàn thể châu Âu. Trong khi đó, tin về nhiều phụ nữ bị bạo hành tại Cologne và một số thành phố khác của nước Đức tiếp tục là tâm điểm thời sự. Việc các nghi phạm bị cho là người gốc Bắc Phi hoặc Ả Rập khiến không khí nghi kỵ dân nhập cư gia tăng.
Nhìn sang khu vực Trung Đông, trong lúc khủng hoảng ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út và các nước đồng minh theo hệ phái Sunni có nguy cơ dâng cao khiến toàn bộ khu vực rơi vào bất ổn, thì Ngoại trưởng Iraq đã có chuyến công du Iran vào ngày hôm qua nhằm đề xuất làm môi giới giải quyết bất đồng, thông tín viên Shevos Ghazi cho biết thêm.
Les diplomates iraniens en poste en Arabie Saoudite et leurs familles sont arrivés à Téhéran dans la discrétion, mais l'Iran reste.
Các nhà ngoại giao Iran và gia đình về tới Téhéran một cách lặng lẽ, nhưng Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn với Ả Rập Xê Út. Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhân chuyến công du của lãnh đạo ngoại giao Iraq để một lần nữa phê phán Ả Rập Xê Út và yêu cầu Riyadh ngừng ngay mọi hoạt động chống Téhéran. Ngoại trưởng Iran tuyên bố xin trích. Kể từ hai năm rưỡi nay, Ả Rập Xê Út đối kháng với mọi nỗ lực ngoại giao của Iran. Ông Mohammad Javad Zarif kêu gọi Riyadh ngừng gây căng thẳng. Một lần nữa, lãnh đạo ngoại giao Iraq lên án vụ thi hành án tử hình đối với giáo sĩ Nim thuộc hệ phái Hồi giáo Shia, khiến biểu tình bùng nổ tại nhiều nơi, đặc biệt tại Iraq và Iran. Ngoại trưởng Iraq đồng thời lên án chính sách dầu mỏ của Ả Rập Xê Út khiến giá dầu sụt giảm. Cuối cùng, ông cáo buộc nước này theo đuôi Israel để chống lại thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc. Chuyến công du của Ngoại trưởng Iraq, quốc gia đa số dân cư theo hệ phái Shia và đồng minh của Iran, diễn ra vào một thời điểm đặc biệt nhằm chứng tỏ Iran không bị cô lập. trong lúc Ả Rập Xê Út tìm cách huy động các quốc gia theo hệ phái Sunni chống lại Iran.
Liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo, vào hôm nay năm bồn chứa lớn tại hai cảng dầu hỏa chủ chốt ở Libya vẫn bốc cháy, trong bối cảnh bị lực lượng của tổ chức nhà nước Hồi giáo công hãm từ ba ngày này. Mỗi chiếc bồn chứa từ 420.000 đến 460.000 thùng dầu, theo một thành viên của chính quyền địa phương. Theo viên chức chịu trách nhiệm an ninh tại hai địa điểm này, lực lượng bảo vệ vẫn giữ được hai cảng Essida và Raslanuf, nhưng chiến sự đã khiến 9 người chết và 40 người bị thương. Essida và Raslanuf nằm giữa Benghazi và Sirte, thành phố miền đông Libya đang ở trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cũng liên quan tới tổ chức này, khoảng 2.500 tay súng thuộc nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt trong tháng 12 năm 2015, và cuộc không kích của Liên quân do Mỹ đứng đầu nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của tổ chức nhà nước Hồi giáo kể từ tháng 10 năm ngoái đã làm giảm 30% doanh thu từ dầu mỏ của tổ chức này. Đây là phát biểu của phát ngôn viên Liên quân Mỹ, Đại tá Steve Warren, tại Baghdad vào hôm qua.
Đối lập Venezuela giành được 2/3 nghị viện đủ thẩm quyền yêu cầu phế truất tổng thống. Ngày hôm qua, đối lập Venezuela đã thành công trong việc đưa trở lại quốc hội 3 nghị sĩ bị tư pháp treo chức. Như vậy, với 112 ghế trên tổng số 167, đối lập có quyền yêu cầu tổ chức cuộc trưng cầu dân ý phế truất tổng thống Nicolas Maduro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: thế kẹt của Trung Quốc trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trung Quốc có thể làm được gì để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân? Vì sao ít có khả năng Bắc Kinh mạnh tay trừng phạt chính quyền Bình Nhưỡng? Đó là câu hỏi được đưa ra một ngày sau khi chính quyền của ông Kim Jong-un thông báo thử nghiệm thành công quả bom nhiệt hạch đầu tiên trong lịch sử Bắc Triều Tiên. Triển vọng Trung Quốc Bắc Triều Tiên sưởi ấm quan hệ thêm xa vời sau vụ Bình Nhưỡng lại thử bom nguyên tử. Dù là điểm tựa duy nhất của chế độ Bắc Triều Tiên, thế nhưng Trung Quốc vẫn không được Bình Nhưỡng thông báo về ý định thử nghiệm bom nhiệt hạch hôm 6 tháng Giêng 2016, phải chăng lãnh đạo trẻ tuổi họ Kim muốn chứng minh với Bắc Kinh rằng, dù vẫn lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện kinh tế, thế nhưng Bình Nhưỡng không còn chịu ảnh hưởng của nước láng giềng to lớn này như trong quá khứ, và mối liên hệ lịch sử từng được xem là môi hở răng lạnh gắn liền hai chế độ cộng sản ở Đông Bắc Á này đã thuộc về dĩ vãng. Một tia hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên cũng đã lóe lên hồi tháng 12 năm ngoái sau khi có tin đồn Kim Jong-un sẽ viếng thăm Bắc Kinh trong một tương lai không xa. Tiếp theo đó thì Bình Nhưỡng đã gửi ban nhạc rock nổi tiếng Moran Bong sang Bắc Kinh để trình diễn. Thế nhưng rồi vài giờ trước khi lên sân khấu, top ca nữ này lại phải đột ngột đáp máy bay trở về Bình Nhưỡng mà không có một lời giải thích. Về phần mình thì Trung Quốc một mặt kêu gọi Bắc Triều Tiên nhanh chóng trở lại đàm phán với cộng đồng quốc tế trong khuôn khổ đối thoại sáu bên chấm dứt các chương trình hạt nhân, mặt khác Bắc Kinh mạnh mẽ lên án việc Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử, khiêu khích cộng đồng quốc tế. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc cũng đồng tình với cộng đồng quốc tế để xem xét việc gia tăng các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, có nhiều lý do cho thấy là Trung Quốc sẽ không quá mạnh tay với chế độ Kim Jong-un. Thứ nhất, theo như phân tích của giáo sư Vương Đống thuộc trường Đại học Bắc Kinh, thì vụ thử nghiệm bom vừa qua chứng tỏ Bắc Triều Tiên đã bị dồn vào chân tường và không còn gì để mất, kể cả với cộng đồng quốc tế, trong đó có Bắc Kinh. Cho dù là năm ngoái, Trung Quốc viện trợ cho Bắc Triều Tiên đến 23 triệu tấn ngũ cốc và hơn 176.000 tấn xăng dầu, nhưng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng cũng đang bị thu hẹp lại. Lý do thứ hai khiến Trung Quốc sẽ không mạnh tay với Bắc Triều Tiên xuất phát từ chỗ Bắc Kinh không muốn trông thấy chế độ của gia đình họ Kim bị sụp đổ, đành rằng Kim Jong-un là một nhà lãnh đạo trẻ tuổi cứng đầu và Bình Nhưỡng là một tay đàn em khó bảo, nhưng Trung Quốc bằng mọi giá không muốn để một quốc gia ở ngay sát cạnh lâm vào cảnh hỗn loạn. Theo lời một chuyên gia về quan hệ quốc tế của tổ chức Crisis Group được AFP trích dẫn, trong nhãn quan của các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân không nguy hiểm bằng viễn cảnh quốc gia này rơi vào khủng hoảng chính trị. Vì vậy, mặc dù các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh tỏ ra cứng rắn với Bình Nhưỡng, nhưng báo chí Trung Quốc đã kêu gọi Bắc Triều Tiên khởi động lại quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vì những lý do an ninh và chiến lược, Bắc Kinh không thể chấp nhận kịch bản hai miền Nam Bắc Triều Tiên thống nhất ngay sát với đường biên giới của mình. Trong điều kiện đó, Trung Quốc chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là tiếp tục bảo đảm sự sống còn cho chế độ nhà họ Kim. Yếu tố kinh tế sẽ là lý do thứ ba cho thấy Trung Quốc không bỏ rơi chế độ Bắc Triều Tiên. Nhưng do những mối liên hệ chặt chẽ với Bắc Triều Tiên từ trước tới nay, nếu thực sự các biện pháp trừng phạt đó có hiệu lực, thì các doanh nghiệp và ngân hàng của Trung Quốc bị thiệt hại trước hơn ai hết. Sau cùng hiện tại, thì quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh cũng đang trong thế rất nhạy cảm để Trung Quốc có thể dễ dàng cùng với Hoa Kỳ trừng phạt Bắc Triều Tiên. Không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng ý thức được tất cả những cân nhắc đó của Trung Quốc, cho nên là Bắc Triều Tiên lại càng dùng lá bài hạt nhân để bắt bí cộng đồng quốc tế. Theo phân tích của chuyên gia chống phổ biến vũ khí hạt nhân Joe Sirincione thuộc quỹ Brookshare của Mỹ, thì đã đến lúc quốc tế mà đứng đầu là Trung Quốc và Mỹ cần phải xét lại chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Trừng phạt Bình Nhưỡng không ngăn cản được chế độ của ông Kim Jong-un chế tạo bom nguyên tử, vậy thì phải chăng là chỉ còn con đường đối thoại? Cho dù không có gì bảo đảm, giải pháp đó sẽ mang lại kết quả. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là mục tiêu điểm thời sự do Tú Anh biên soạn với chủ đề Tổng thống Mỹ đơn thân chống súng, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung của RFI.
Vì sao Bắc Triều Tiên cho thử bom nguyên tử vào thời điểm này? Bắc Triều Tiên hôm qua đã loan báo vụ thử hạt nhân lần thứ tư và là quả bom khinh khí đầu tiên, nhưng dịp này hãng thông tấn Pháp AFP đã điểm qua hồ sơ nguyên tử của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên có phải là một cường quốc nguyên tử?
Không, ít nhất là chưa, khi Bắc Triều Tiên chưa chứng minh được năng lực trang bị đầu đạn nguyên tử cho một hỏa tiễn đạn đạo. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn tiến triển về mặt công nghệ, đã thực hiện được 3 vụ thử hạt nhân trong các năm 2006, 2009 và 2013. Có thể là đã được chế tạo bằng plutonium làm dầu ở mức thấp đối với 2 quả bom nguyên tử đầu tiên và bằng uranium đối với quả thứ 3 và rất có thể là được thu nhỏ. Lần này, Bình Nhưỡng khoe rằng đây là một quả bom khinh khí, bom H hay bom nhiệt hạch, nhưng các nhà chuyên môn tỏ ra nghi ngờ. Như chuyên gia nguyên tử Crispin Glover của Úc đã nói, các dữ liệu địa chấn cho thấy sức mạnh của vụ nổ yếu hơn rất nhiều so với bom H.
Năng lực về vũ khí đạn đạo của Bình Nhưỡng tới đâu?
Tên lửa được bắn đi vào tháng 12 năm 2012 và việc đưa một vệ tinh lên quỹ đạo cho dù vệ tinh này không sống sót đã đánh dấu một cột mốc trong việc triển khai hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Cho dù các trở ngại kỹ thuật vẫn tồn tại, các chuyên gia nhấn mạnh là tuy hỏa tiễn đã được phóng lên không trung nhưng không quay lại được khí quyển và tiếp tục hành trình tấn công vào một mục tiêu trên mặt đất, Bắc Triều Tiên cũng đã chứng tỏ có thể phóng một vật thể lên không gian nhưng không thể đưa trở về trái đất.
Vụ thử nguyên tử mới nhất diễn ra ở đâu?
Cũng như những vụ trước, lần này là tại địa điểm nguyên tử Punjiri, ở một vùng núi hẻo lánh thuộc miền Đông Bắc, cách biên giới Trung Quốc khoảng 100 km và cách biên giới Nga 200 km, các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng việc xây dựng địa điểm này đã được khởi động cách đây hơn 20 năm. Punjiri bị các vệ tinh do thám giám sát và thu thập dữ liệu cẩn thận cho đến những tuần lễ gần đây.
Vì sao Bắc Triều Tiên lại cho thử nguyên tử lần thứ tư và tại sao lại chọn lựa thời điểm này?
Theo giải thích của giáo sư Toshimitsu,
Shigemura, trường đại học Waseda, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thì xin trích, mục đích trước hết là chứng tỏ với thế giới Bắc Triều Tiên sở hữu được công nghệ mới trong khuôn khổ chương trình vũ khí nguyên tử với một quả bom kinh khí có sức công phá mãnh liệt hơn nhiều nhờ vào kỹ thuật hợp hạch, trong khi những quả bom trước đó theo kỹ thuật phân hạch. Ông cho biết thêm, vụ thử hạt nhân lần này là nhằm chuẩn bị cho đại hội đảng vào tháng 5 năm nay. Cho đến nay, Kim Jong-un chưa có thành công nào đáng kể để khoe khoang, nhưng nay đã có thể khoa trương thành tích mà ông nội Kim Il-sung và người cha Kim Jong-il không làm được. Giáo sư Shigemura nhấn mạnh, có thể Kim Jong-un nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất bởi vì Hoa Kỳ đang bận biểu ở những nơi khác như Syria, Iraq, Ả Rập Xê Út và Iran, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang phải đối đầu với các khó khăn về kinh tế.
Vụ thử bom hạt nhân này sẽ dẫn đến những hậu quả nào đối với quốc tế?
Vụ thử nguyên tử này sẽ được các nước như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản phân tích, nhưng sẽ có rất ít thông tin nào được đưa ra thêm ngoài những gì đã được Bình Nhưỡng công bố. Theo Xi Yanmei, nhà phân tích của International Crisis Group ở Bắc Á, có trụ sở tại Bắc Kinh, thì Trung Quốc, người đối thoại chính của Bình Nhưỡng, sẽ phải đối mặt với áp lực tăng lên vừa từ trong nước vừa quốc tế, đòi trừng phạt và kìm hãm Kim Jong-un, buộc Bắc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, hết lời dẫn. Quan hệ với Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng, và Seoul có khả năng sẽ bắt chước Nhật Bản, tăng cường các luật lệ và biện pháp quân sự để đối phó với mối đe dọa từ chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên. Các vụ thử bom nguyên tử và hỏa tiễn trước đây đều bị lên án và trừng phạt bằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một cuộc họp tại tổ chức quốc tế này đã diễn ra trong ngày hôm qua. Bom H có sức mạnh khủng khiếp so với quả bom ở Hiroshima. Bom H hay bom kinh khí, bom nhiệt hạch mà Bắc Triều Tiên khẳng định đã thử thành công hôm qua, là loại bom có sức công phá mãnh liệt hơn nhiều so với hai quả bom A đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Bom A giải thoát ra năng lượng nhờ kỹ thuật phân hạch, các nhân nguyên tử uranium hay plutonium, còn bom H sử dụng trước hết là kỹ thuật phân hạch, rồi đến kỹ thuật hợp hạch theo phản ứng dây chuyền. Cho đến nay, chưa có quả bom H nào được dùng đến trong chiến tranh mà chỉ cho nổ thử nghiệm.
Cụ thể hơn, bom H hay bom kinh khí dựa trên nguyên tắc hợp nhất các nhân nguyên tử chạy thoát ra khối năng lượng còn lớn hơn cả nhiệt độ và áp suất ở trung tâm mặt trời.
Khi một quả bom H nổ tung thì các vụ nổ hóa học, nguyên tử và diệt hạch liên tục diễn ra trong một thời gian cực ngắn. Một quả bom phân hạch đầu tiên làm cho nhiệt độ tăng lên vô cùng cao, gây ra quá trình hợp hạch tiếp theo. Ngày 1 tháng 11 năm 1952, Hoa Kỳ đã bí mật cho nổ loại bom mới này tại quần đảo Marshall ở giữa Thái Bình Dương. Một năm sau đó, đến lượt Liên Xô loan báo thử bom nhiệt hạch. Sức mạnh của quả bom H lớn nhất từ trước đến nay của Nga, mang tên Tsar Bomba, được thử nghiệm vào ngày 30 tháng 10 năm 1961 trên bầu trời Bắc Cực, là 57 megaton, tức 57 triệu tấn. Về mặt lý thuyết, quả bom H này mạnh gấp 4.000 lần quả bom A thả xuống Hiroshima.
Còn bom A được gọi chung là bom nguyên tử, sử dụng nguyên tắc phân xạ các nhân nguyên tử, có hai chạng, một là bom nguyên tử dùng uranium được làm giàu, chạng thứ hai dùng plutonium.
Vụ nổ thử quả bom A đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm 1945 tại vùng sa mạc New Mexico của Hoa Kỳ, cho thấy sức mạnh hủy diệt của bom nguyên tử. Năng lực của quả bom uranium thả xuống Hiroshima là 15 kiloton, tức 15.000 tấn, còn quả bom ở Nagasaki dùng plutonium có sức mạnh gần tương đương là 17 kiloton, tức ngang với 17.000 tấn thuốc nổ TNT. 4 năm sau, Liên Xô cho nổ quả bom A đầu tiên của mình vào ngày 29 tháng 8 năm 1949 tại sa mạc vùng Kazakhstan. Kỹ thuật thu nhỏ quả bom là giai đoạn quyết định vì giúp gắn đầu đạn nguyên tử vào hỏa tiễn. Theo Bình Nhưỡng, quả bom H cho nổ hôm qua đã được thu nhỏ. Hồi tháng 5 năm 2015, Bắc Triều Tiên cũng đã khẳng định có khả năng bắn ra các đầu đạn nguyên tử từ các hỏa tiễn tầm xa, có độ chính xác cao, nhưng Nhà Trắng đáp trả là không nên tin Bình Nhưỡng có thể thu nhỏ vũ khí hạt nhân. Hiện nay trên thế giới có ít nhất 9 nước sở hữu vũ khí nguyên tử.
Năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được chính thức coi là các cường quốc nguyên tử là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Theo các chuyên gia, tất cả năm quốc gia này đều sở hữu bom khinh khí.
Theo nhà phân tích Hans Christensen của Federation of American Scientists, viết tắt là FAS, thì kho vũ khí của Mỹ, Anh và Pháp hiện nay hầu hết là vũ khí nhiệt hạch. Nga cũng có bom H nhưng vẫn còn loại bom A. Ấn Độ 1974 và Pakistan vào năm 1998 đã gia nhập nhóm các cường quốc nguyên tử cũng như Israel, nhưng chưa bao giờ được nhìn nhận. Cả ba nước này chỉ có các bom A theo các chuyên gia. Bắc Triều Tiên hôm qua loan báo thử nghiệm quả bom H đầu tiên, đã ba lần thử bom A vào các năm 2006, 2009, 2013, dẫn đến việc bị Liên Hiệp Quốc ra nhiều nghị quyết trừng phạt. Cuối cùng là Iran hồi tháng 7 năm 2015 đã ký kết với các cường quốc Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức một thỏa thuận hạt nhân quy định hạn chế chương trình nguyên tử Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần các trừng phạt của nguyên tử, và việc dỡ bỏ này vẫn có thể xem xét lại.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Anh Quốc kiên quyết chống hạn chế tự do hàng hải tại Biển Đông. Liên Hiệp Quốc chuẩn bị gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lại điêu đứng vì cổ phiếu tụt giá mạnh. Thủ tướng Đức kêu gọi hành động để giảm dòng người tị nạn đến châu Âu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thế kẹt của Trung Quốc trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện Bắc Triều Tiên thử bom khinh khí tất nhiên là được tất cả các báo Pháp ra ngày hôm nay quan tâm. Le Monde đăng trên trang đầu thông tin Bắc Triều Tiên khẳng định sở hữu bom H. Le Figaro đăng ảnh lãnh tụ Bình Nhưỡng ở trang nhất với tựa đề vụ khiêu khích mới về nguyên tử của Kim Jong-un. Liberation sau khi đặt câu hỏi Bắc Triều Tiên có thực sự chế tạo được bom H hay không đã nhận định còn lâu mới răn đe được Bình Nhưỡng. Tương tự, nhật báo Lexico ghi nhận cộng đồng quốc tế gặp khó khăn trong việc đáp trả vụ thử nguyên tử của Bắc Triều Tiên.
Bài xã luận của Le Figaro mang tựa đề Trung Quốc đứng trước thách thức, phân tích khả năng phản ứng của ông anh cả Bắc Kinh trước cậu em cứng đầu Bình Nhưỡng. Theo tờ báo, trong danh sách khá dài của các nhà nước du côn thì Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un vẫn luôn đứng ở hàng đầu tiên, đó là nhờ một thứ cốc tai trộn lẫn các yếu tố bí mật, khiêu khích và tuyên truyền.
Lo tập trung đối phó với mối đe dọa khủng bố, tương đối an tâm trước thỏa thuận hạt nhân ký kết với Iran hồi tháng 7 năm ngoái, cộng đồng quốc tế đã bớt cảnh giác trước nguy cơ phổ biến vũ khí nguyên tử. Vụ Bắc Triều Tiên cho nổ quả bom vào sáng sớm hôm qua đã khiến thế giới phải quay lại với nỗi lo thảm họa hạt nhân. Dù là bom H, tức bom khinh khí hay bom nhiệt hạch, hay là bom A, thường gọi là bom nguyên tử, vụ nổ này đã gây ra cú sốc lớn trong một khu vực vốn đang căng thẳng giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và cả hai nước Triều Tiên. Các chuyên gia không tin vào lời khoe khoang của Bình Nhưỡng là đã làm chủ được kỹ thuật chế tạo bom nhiệt hạch, vì cơn địa chấn tạo thành từ vụ nổ hôm qua lẽ ra phải mãnh liệt hơn nhiều, nhưng rõ ràng là Bắc Triều Tiên có tiến bộ trong lĩnh vực gây tai họa này với khả năng sản xuất ra từ 8 đến 12 đầu đạn nguyên tử loại A và các hỏa tiễn đạn đạo với tầm bắn ngày càng xa hơn. Pakistan, Iran và một số nước khác đã hưởng lợi từ các cơ sở thí nghiệm nguyên tử bí mật của triều đại họ Kim, ai có thể tin rằng nhà độc tài trẻ tuổi đang thống lĩnh một chế độ toàn trị dựa vào sự cô lập của đất nước và sự khốn cùng của người dân lại tự cấm cản mình bán ra loại sản phẩm xuất khẩu duy nhất này cho tổ chức nhà nước Hồi giáo hay tất cả các nhóm khủng bố khác nếu chúng có tiền. Một thập kỷ trừng phạt không có tác dụng gì ngoài những nỗ lực thương lượng có sự tham gia của các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Người bảo trợ khổng lồ Trung Quốc một lần nữa bị qua mặt, không giấu được sự bực tức. Nhưng theo Le Figaro, việc lên án ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn chưa đủ. Trung Quốc có thể gây áp lực mạnh lên nước Cộng sản chư hầu nhỏ bé này, nhưng lo sợ nếu Bắc Triều Tiên bị sụp đổ, thì sự hiện diện của Hoa Kỳ lại trở thành ngay sát biên giới của mình. Tờ báo cho rằng Washington cần tháo gỡ bằng cách đề nghị một thỏa thuận khu vực. Những hành động của Bình Nhưỡng sẽ cho thấy liệu Bắc Kinh có sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng ngoại giao tương xứng với sức mạnh kinh tế của mình vì hòa bình thế giới hay không. Tương tự, Lê Dê Cô nhận xét, Bắc Kinh lên án nhưng không có lợi lộc gì nếu đồng minh Bắc Triều Tiên sụp đổ, một nước Triều Tiên thống nhất và hàng ngàn chú CIA trấn giữ gần biên giới vì Washington vốn là đồng minh quân sự chủ chốt của Seoul là một điều mà không bao giờ Bắc Kinh chấp nhận được. Nhắc lại rằng kiên quyết phản đối vụ thử nguyên tử, triệu mời đại sứ để nghiêm khắc cảnh báo, cổ vũ nên giữ các cam kết, vân vân. Và chỉ có thế, những từ ngữ không ngăn nổi Kim Jong-un ăn ngon ngủ yên, chính quyền Trung Quốc đã huy động một ít lực lượng ở biên giới Trung Triều để sơ tán dân cư, nhưng đó là vì sợ nhiễm phóng xạ. Theo một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc thì Bắc Kinh chẳng có thể làm gì khác. Ông này nói, dù sao đi nữa, Bắc Triều Tiên chưa bao giờ vâng lời Trung Quốc, nhất là từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, Nhật báo Kinh tế Leziko nhận định dầu lửa và Trung Quốc tiếp tục làm các thị trường tài chính nghiêng ngửa, giá dầu đang ở mức thấp nhất kể từ 11 năm qua và dường như không gì có thể đảo ngược được xu hướng này, tình hình kinh tế Trung Quốc cũng gây lo ngại cho các nhà đầu tư.
Trong các phiên giao dịch gần đây, thị trường chứng khoán thế giới đều đỏ sàn. Ông Sébastien Barbé thuộc Crédit Agricole CIB nhận định đầu năm mới khá rối loạn và người ta tin rằng lại nghe một giai điệu buồn bã của mùa hè năm ngoái. Một bản nhạc buồn trộn lẫn giữa tình hình giá nguyên vật liệu sụt giảm và nỗi lo ngại trước tăng trưởng của Trung Quốc. Giá một thùng dầu hôm qua đã xuống dưới mức 35 đô la, lần đầu tiên kể từ 11 năm qua. Chuyên gia Tanshi Lelibu của ONBGC nhận xét, giá dầu đã trở thành yếu tố chính để đánh giá những rủi ro trên thị trường tài chính, như là một chỉ số biểu lộ sự lo ngại về tăng trưởng thế giới, về tình hình Trung Quốc hay việc tăng lãi suất chỉ đạo. Cleveland Investment nhắc nhở, tăng trưởng thế giới khó thể tăng lên đáng kể nếu giá dầu và các nguyên vật liệu khác không ổn định. Vấn đề là ở đây, dầu thô đã bị sụt giá đến 70% kể từ mùa hè năm 2014, liệu sẽ còn lao dốc nữa hay không? 30 đô la hay thậm chí xuống còn 20 đô la? Điều đáng ngạc nhiên là tình hình cận đông, kho dầu lửa chính của thế giới lại không mấy gây ảnh hưởng. Bên cạnh dầu lửa, Trung Quốc cũng gây nhiều lo lắng khi tái ấn định tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ và đồng đô la, làm dấy lên nỗi sợ cuộc đua phá giá đồng tiền để cứu tăng trưởng đang chậm lại sẽ lan ra các nước láng giềng và các đối tác.
Còn ở Hồng Kông, Leziko trong bài Bí mật về những nhà quản lý xuất bản bị mất tích cho biết các nhà đấu tranh đòi dân chủ tiếp tục nghi ngờ đây là trò bẩn của Bắc Kinh.
Việc các nạn nhân bị biến mất không để lại dấu vết nào khiến mọi nghi vấn đều tập trung về phía Bắc Kinh. Trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh vốn thân Trung Quốc cũng phải tuyên bố không thể chấp nhận được việc công an Trung Quốc tự tiện hành động trên đất Hồng Kông. Ông nhắc nhở, tự do báo chí, tự do xuất bản và tự do ngôn luận là những quyền được luật pháp Hồng Kông bảo vệ. Về phía tờ báo cực đoan Global Times ở Hoa Lục thì lại quay sang đã kích nhà xuất bản của ông Lý Ba, một trong số những người bị mất tích, là bán những cuốn sách có nội dung bịa đặt, và cho rằng dù đặt tại Hồng Kông, nhà xuất bản này đã gây thiệt hại trên toàn quốc, điều mà Lý Ba cần phải biết.
tại Pháp nhân kỷ niệm một năm vụ khủng bố tại tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris, các tờ báo chính dành nhiều trang để nhìn lại, phân tích, chiêm nghiệm, tiết lộ thêm các thông tin mới.
Nhật báo Công giáo là kho chạy tựa, các vụ khủng bố đã làm thay đổi nước Pháp như thế nào? Tờ báo Cộng sản L'Humanité ra hạng số đặc biệt, chiếm trọn trang bìa là bức ảnh nến hoa tưởng niệm và biểu tượng nàng Marianne cầm lá cờ Pháp với hàng tự lớn, vẫn luôn là Charlie. Le Figaro chạy tích trang bìa, ngày mà quân thánh chiến đã tuyên chiến với chúng ta, và dành 4 trang báo khổ lớn ở bên trong, lượt lại, từ Charlie đến siêu thị Do Thái, 72 giờ làm rung chuyển nước Pháp. Le Monde đề cập đến một nạn nhân bị bỏ quên, đó là nữ cảnh sát trẻ tuổi Clarissa Jean-Philippe, bị tên khủng bố Koulibaly bắn chết ở Montrouge. Vụ sát nhân này đã bị vụ thảm sát ở Charlie Hebdo và vụ bắt con tin ở siêu thị Do Thái che khuất. Libération thì dành 2 trang báo cho bài phỏng vấn nhà sử học Patrick Boucheron về những hành vi để tạo ra tâm lý sợ hãi trong một nền dân chủ.
Nhìn sang nước Ý, Libération cho biết, cuộc đình công của các nhân viên dịch vụ tang lễ để phản đối việc tư nhân hóa khiến nhiều tang gia không thể chôn cất được người thân kể từ đầu tháng Giêng. Còn tại Trung Đông, Nhật báo Le Monde đã nhận định dầu lửa, một cuộc chiến khác giữa Iran và Ả Rập Xê Út, Tehran phải còn mất nhiều thời gian nữa mới trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự của Riyadh, cho dù đang sở hữu lượng vàng đen đứng hàng thứ tư trên thế giới.
Cho dù gián tiếp, Ả Rập Xê Út đã làm mọi cách để ngán chân Iran quay lại thị trường dầu lửa thế giới, Riyadh đã bán hạ giá dầu thô của mình cho các khách hàng quen thuộc của Iran như Trung Quốc, Ấn Độ và lại tiếp tục sản xuất hàng loạt, trong khi đối với Tehran, muốn đi vào khai thác trở lại như trước khi cấm vận được dỡ bỏ không phải là điều dễ dàng.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Tổng thống Hoa Kỳ đơn thân chống súng. Tạp chí Tiêu Điểm.
Mỹ điều số 2 của bản hiến pháp trói tay và lập pháp từ chối ra luật kiểm soát vũ khí, cho dù xảy ra hàng loạt vụ thảm sát sinh viên học sinh. Tổng thống Mỹ Barack Obama phải hành động đơn độc bằng sắc lệnh. Ngày 6 tháng Giêng, chủ nhân Nhà Trắng trình bày một loạt biện pháp bổ sung luật lệ hiện hành, kiểm soát mua bán vũ khí trên đất Mỹ, một tháng sau vụ hai kẻ khủng bố thảm sát 14 thường dân tại San Bernardino, California, trong số này có một phụ nữ Việt Nam. Trong sự xúc động và nước mắt, Tổng thống Barack Obama tuyên bố không trông mong gì có thay đổi trong luật quản lý buôn bán súng đạn trong năm cuối của nhiệm kỳ 2. Nhưng ông sẽ tận dụng thời gian còn lại để đưa vấn đề kiểm soát vũ khí vào cuộc vận động tranh cử và bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Vụ thảm sát 20 trẻ em và 6 giáo viên tại trường tiểu học Newtown, bang Connecticut vào tháng 12 năm 2014 là nỗi ám ảnh lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống và làm ông nổi điên mỗi khi nhớ đến. Tổng thống Obama thường tuyên bố như vậy, ý thức quyền hạn của lãnh đạo hành pháp không đủ chuyển đổi thời thế. Áp lực hành lang của Hiệp hội Súng trường, chi phối nhiều dân biểu, Hiến pháp Mỹ cũng cho phép công dân quyền tự do trang bị vũ khí để tự vệ. Tổng thống Obama đòi quyền được sống trong bình an của công dân cũng phải được tôn trọng. Nhu cầu thiêng liêng này, theo Tổng thống Obama, sẽ phải mất nhiều thời gian và nghị lực tranh đấu, như cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của phụ nữ và cho người da đen trong thế kỷ 20. Để tìm hiểu căn nguyên nguồn cội, trói tay Tổng thống cũng như sức mạnh của Hiệp hội Súng trường, và liệu có liên hệ nhân quả giữa tự do mang súng và bạo lực vũ trang tại Hoa Kỳ hay không? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư, hệ thống báo Ngày Nay, Houston, Hoa Kỳ. Thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư. Thưa anh, vào hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ đã tổ chức một cái cuộc họp báo mà không khí được mô tả rất là xúc động tại Tòa Bạch Ốc để thông báo cái sắc luật kiểm soát bán vũ khí. Thưa anh, cái không khí ngày hôm qua tại phủ tổng thống Mỹ như thế nào? Và trong những tuyên bố cũng như cái biểu tượng nào cho thấy quyết tâm và tâm lý hy vọng nếu có?
Tôi theo dõi cái cuộc họp báo của Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc thì đấy là một cái bầu không khí rất là cảm động. Khi mà nói tới cái vụ thảm sát ở cái trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut khiến cho 20 em lớp 1 và 6 giáo viên bị thảm sát, thì Tổng thống Obama chảy nước mắt và khiến cho nhiều người tham dự cái cuộc họp báo đó, thì trong đó có cả những cái thân nhân của những em học sinh bị thảm sát ở Connecticut đó, thì ai cũng chảy nước mắt hết. Ngay cả những người mà theo dõi cái đài truyền hình thấy như vậy cũng thấy được cái quyết tâm của Tổng thống Obama, là cái quyết tâm đó là do cái sự xúc động của ông, cái lòng nhân ái của ông, do cái quan tâm của ông đối với lại cái an ninh của công dân Hoa Kỳ. Bởi vì ai cũng biết rằng Tổng thống Obama thì trong cái năm 2016 này là ông chấm dứt cái nhiệm kỳ tổng thống không? Ông không có một cái mưu cầu nào về cho cái vận động tranh cử của ông á. Người ta cũng không nghĩ là ông dùng cái này để mà ủng hộ cho cái đảng Dân Chủ của ông. Cho nên sau cái cuộc họp báo này thì 65% dân chúng Mỹ ủng hộ cái quyết định hành pháp, cái xác định hành pháp của Tổng thống. Ok, tôi tạm dịch cái chữ Executive Order. Thì nhưng mà ngược lại đó, thì cái số người thuộc Đảng Cộng Hòa, tất cả, hầu hết tất cả những cái ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ đều chống lại cái quyết định của Tổng thống. Thì dĩ nhiên là trong đó phần lớn cũng là do cái nhu cầu tranh cử là muốn lấy lòng những cái người mà ủng hộ cái việc mua súng mua đạn. Ở đây tôi cũng xin nói một điều như thế này. Trong cái cuộc thăm dò dư luận, thì 89% những người không có súng ủng hộ cái việc kiểm soát vũ khí chặt chẽ hơn. Và trong khi đó, những người đã có súng rồi, 84% cũng ủng hộ cái việc là phải siết chặt cái việc kiểm soát sử dụng vũ khí. Thì nói tóm lại, cái cuộc họp báo của Tổng thống Obama tại Tòa Giáo thì nó cũng có nhiều được nhiều người khen ngợi, nhưng mà ngược lại cũng có những người do ảnh hưởng của cái tuyên truyền của những ứng cử viên Cộng Hòa cũng như là của những cái giới mà buôn súng đạn, thì họ vẫn sợ rằng cái lệnh của xác lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ làm giới hạn cái quyền mua súng mua đạn của họ. Mà thực sự ra ông Obama ông nói đi ông nói lại rằng cái xác lệnh này không có đụng chạm tới, không có vi phạm tới cái tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tôi xin nhắc lại một chút là cái tu chính án số 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ thì nó có một cái câu rất là rõ ràng, tức là mọi công dân Hoa Kỳ được giữ và mang võ khí và cái quyền đó không có được xâm phạm. Thì đó, những cái người mà ủng hộ cái việc mua súng mua đạn đó, thì họ dựa vào cái câu đó trong cái bản tu chính án số 2 của Hoa Kỳ mà họ quyết liệt chống lại cái sắc lệnh của ông Obama và cho rằng ông Obama đã cố tình giới hạn cái việc có sử dụng súng và mang súng của công dân Hoa Kỳ. Và cái bà ứng cử viên Fiorina của Đảng Cộng Hòa thì đã kết án rằng ông Tổng thống Obama là một cái người lawless, tức là một người không có tôn trọng luật pháp. Còn ông Donald Trump thì ông lại lên ông tuyên bố nó không có đúng sự thật. Ông nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ đã tước cái quyền mang súng đạn của người ta. Thực sự ra nó, cái việc mà kiểm soát vũ khí nó trở nên sôi động là do hai cái biến cố thứ nhất là cái cuộc thảm sát ở Paris và thứ hai là cái cuộc thảm sát ở California. Dạ thưa anh.
Dạ. Thưa nhà báo Hà Ngọc Cư, vì sao lãnh đạo hành pháp của Mỹ?
Thứ nhất đấy là Đảng Cộng Hòa không có bao giờ đả động cái chuyện kiểm soát súng đạn. Cho nên thông qua quốc hội chắc chắn không thành công, bởi vì Đảng Cộng Hòa đó, cả cái khối hạ viện cũng như là thượng viện họ đều chiếm đa số, là chắc chắn họ phủ quyết, cho nên không có cách nào làm việc được. Cho nên là Tổng thống Hoa Kỳ phải đưa đến một cái xác lệnh này. Dĩ nhiên cái xác lệnh này là phải nằm ở trong cái quyền hạn của một ông Tổng thống. Tôi lấy thí dụ rõ ràng là cái việc gọi là kiểm tra cái lý lịch của cái người mua súng đã có từ trước tới nay chứ không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà nó có những cái sơ hở. Cái sơ hở thứ nhất là trong những cái cuộc gun show, tức là những cuộc mà triển lãm vũ khí đó, thì những cái người mà bán vũ khí cá nhân, tức là không phải những cái người mà buôn bán có giấy phép, họ tha hồ muốn bán cho ai họ bán, chả cần phải kiểm tra lý lịch, cứ việc bán tự do. Thì cái đó là tạo ra một cái cơ hội để cho những cái bọn phạm tội, bọn khủng bố nó có thể mua súng một cách dễ dàng. Cái sơ hở thứ hai nữa là trên Internet, là nó cứ việc bán súng thôi, chả cần giấy phép, chả cần kiểm tra gì hết. Thì đó là những cái điều mà ông Tổng thống Obama ông mới muốn dùng cái xác lệnh này. Dĩ nhiên cái xác lệnh không hề vi phạm vào cái điều tu chính án thứ hai của Hiến pháp. và cái này là chỉ tăng cường những cái luật pháp đã có. Thì trong, thưa anh, trong cái sắc lệnh này nó có mấy cái điều khoản này đó. Thứ nhất ấy, là nới rộng cái việc kiểm tra lý lịch. Thứ hai đó là tăng cường thêm cái nhân viên của FBI thêm 230 người, và cái nhân viên của cái ATF, thưa anh, ATF tức là cái cơ quan nó kiểm soát về E tức là alcohol là rượu, rồi T tức là tobacco là thuốc lá, và F tức là firearm tức là súng đạn và chất nổ, thì tăng cường cái đó. Và thứ ba quan trọng nữa là cái vấn đề là thêm một cái ngân sách 500 triệu đô la để mà tăng cường cái việc mà kiểm soát những cái người mà bị bệnh thần kinh để mua vũ khí, bởi vì những cái việc thảm sát ở cái trường Sandy Hook đó là do một cái đứa trẻ mà nó bị cũng bị thần kinh, nó lấy súng của mẹ nó đi ra bắn người ta. Tiếp theo đó nữa là khi mà cái súng đạn từ cái nơi sản xuất mà chuyển về những cái nơi buôn bán đó, thì nhiều khi nó bị thất lạc trên dọc đường. Và trong cái năm ngoái là hơn gần 2.000 khẩu súng bị thất lạc như vậy và không biết nó đi đâu. Thì bây giờ trong cái xác lệnh mới là những cái người sản xuất vũ khí mà trong khi di chuyển cái vũ khí mà thất lạc như vậy thì phải báo cáo cho chính phủ là những khẩu súng đó là như thế nào và thất lạc ngày nào, rồi cái ký hiệu, cái số hiệu, mã hiệu của khẩu súng là như thế nào, để mà FBI nó theo dõi, nó biết là cái súng vào tay ai. Thì đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng rất cần. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà cái gun show và cái vấn đề internet á, mà bán súng như vậy, thì Tổng thống Obama là yêu cầu tất cả những cái người nào muốn bán súng phải có giấy phép, để mà và cái người bán súng cá nhân đó đó, private seller đó, thì là phải có giấy phép. Thì tôi thấy cái điều đó hợp lý. Tại sao ở Mỹ bán rượu còn phải có giấy phép, bán thuốc lá phải có giấy phép, và tại sao bán súng lại không phải có giấy phép? Thì đó là cái điều mà ai cũng có thể hiểu được, cái chuyện là cần phải làm như vậy. Nhưng mà người ta chống thì người ta vẫn cứ chống. Thì NRA, tức là cái cơ quan sản bảo vệ về súng đó, thì là nó chống dễ sợ lắm.
Dạ, thưa nhà báo Hằng Ngọc Cư, thì sức mạnh và thủ đoạn của cái tổ chức NRA, tức là Hiệp hội Súng trường của Mỹ, nó như thế nào? Và trước đó xin nhà báo giải thích là liệu cái nguồn cội truyền thống mang súng tự do của Mỹ được hiến pháp bảo đảm đó, có phải chăng nó đưa đến những cái hệ quả, chẳng hạn như là có những cái vụ mà thảm sát tại Hoa Kỳ, thưa anh?
Thứ nhất ấy, là cái chiến thuật chiến lược của NRA đó, tức là cái Hiệp hội Súng trường của Mỹ đó, thì nó có hai cái chiến thuật. Thứ nhất là nó lobby, tức nó dùng tiền bạc để nó vận động hành lang của Quốc hội, nó vận động những cái cơ quan hành pháp. Và thứ hai là nó gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân chúng, có nói rằng là bây giờ cái sắc lệnh nó ra thì mọi người không được mua súng mua đạn. Mặc dù đó là những cái điều gian dối, dối trá không có đúng. Nhưng mà nhiều người họ vì cái sự lo sợ họ không được mua súng, cho nên là họ cũng nghĩ rằng là cái này nó có lý. Thế nhưng mà thưa anh như thế này, bây giờ thưa anh muốn biết rằng ở nước Mỹ có bao nhiêu súng đạn, dân chúng có súng đạn, thì tôi chỉ đưa hai con số như thế này là anh có thể, mọi người có thể hình dung được là nước Mỹ có bao nhiêu súng. Đây năm ngoái đó, ở Houston này là đã có một cái yêu cầu là 1.574.000 yêu cầu background check về những người mua súng. Ở Cali thì tới 1.761.000 cái yêu cầu là background check. Thế như vậy trong một năm mỗi có 2 tiểu bang thôi mà đã gần 4 triệu cái người đi mua súng, thì ta cứ nhân lên như vậy trên 50 tiểu bang của nước Mỹ và trong mấy chục năm nay, thì tôi nghĩ rằng cái súng đạn của nước Mỹ nó nhiều hơn cả dân số Mỹ. Có nhiều người Mỹ họ không phải là có 1-2 khẩu súng mà có tới 10 khẩu súng. Cho nên cái việc mà tự do mua súng đạn như vậy thì xưa anh tạo ra những cái người không có súng đạn hoặc cái tâm lý sợ hãi, nhất là người Việt Nam chúng mình. Có bao giờ mà đi mua súng để làm gì đâu. Ngay ở tại Houston đây, trong tuần vừa rồi đó, là có một cái vụ mà khiến cho tất cả những người Houston, Việt Nam Houston đều lo sợ. Ở tại cái tiệm là Hương Gia Muối, thì có 2 tên cướp, nó vào, nó mang súng, nó uy hiếp, nó lấy tiền ở trong cái két, rồi nó lột tiền bạc của những người thực khách ở trong đó. Có một vị thực khách đứng lên trong đó thì nó bắn chết tại chỗ cùng với đứa con 5 tuổi của mình. Thì những cái người Việt Nam chúng mình không ai mà ít người mà chơi súng như vậy. Mà có mang súng đi nữa, liệu có dám bắn nó không? Thì ngày một, thưa anh, ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2016, thì tiểu bang Texas ra một cái lệnh gọi là open carry, tức là có quyền mang súng để khơi khơi ra ngoài, không cần phải che giấu nữa. Thì cái đó đấy lại càng có thể là cái con dao hai lưỡi. Có nhiều người lý luận rằng bây giờ mình có quyền mang súng như vậy, nếu mà kẻ cướp nó vào thì mình bắn nó. Nhưng mà có một cái lưỡi thứ hai đó, kẻ cướp nó vào mình có dám lấy súng ra bắn nó không? Biết cái thằng nào là thằng cướp, cái thằng nào là không phải người ăn cướp. Cái đó là cái rất nguy hiểm.
Yeah.
Còn thứ anh, cái truyền thống mà mang súng của Mỹ thì nó bắt nguồn từ cái lịch sử khai phá của nước Mỹ. Lúc đó là cái người gọi là cowboy đó, là họ có, phải có mang súng thì họ mới có thể mới chống được những bọn cướp, chống lại những thổ dân. Thì từ đó nó bắt đưa ra cái vấn đề là ok, mọi người phải được mang súng để bảo vệ mình. Cho nên mới đưa tới cái việc một cái tù sinh án số 2 của Hoa Kỳ.
Thưa nhà báo Hoàng Ngọc Cư, có lẽ ứng cử viên tranh tổng thống duy nhất mà ủng hộ cái biện pháp kiểm soát vũ khí của tổng thống Obama là bà Hillary Clinton, ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân Chủ. Trước cái sự chống đối của phe còn lại thì liệu cái sắc lệnh có ảnh hưởng gì đến cái chính trị và bầu cử tổng thống cuối năm nay thưa anh?
Nói chung ra đó thì là 90% những người ứng cử viên cái nhà hành pháp cũng như lập pháp của đảng Dân Chủ đó để ủng hộ cái sắc lệnh của tổng thống Obama. Thì trong ba cái ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ thì cả bà Hillary, ông Bernie Sanders với những ông Mali đều ủng hộ cái sắc lệnh của lẽ giản dị. Hầu hết những người theo đảng Dân Chủ đều ủng hộ vấn đề kiểm soát vũ khí chặt chẽ hơn. Trong khi đó thì bên Cộng Hòa thì đa số là ủng hộ cái việc là mua súng tự do. Còn cái chuyện từ nay đến cái ngày mà bầu cử General election, tức là bầu cử, tức là sau khi mà hai đảng đã chọn ra cái ứng cử viên tổng thống của mình rồi, thì lúc đó khó mà biết được là cái việc mà cái xác lệnh của tổng Obama ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử như thế nào. Chúng ta phải chờ. Chờ cái gì? Nếu bây giờ lại xảy ra một cái biến cố giống như ở San Bernardino, ở California nữa, thì cái phe mà ủng hộ súng đạn, mua súng đạn tự do sẽ thắng thế hơn. Và do đó những cái ứng cử viên tổng thống nào mà chống lại cái sắc lệnh của ông Obama thì lại có thiệt hại hơn. Thưa anh, cái việc mà làm thế nào để mà giới hạn cái bạo lực súng đạn, thì bây giờ chúng ta cứ nhìn hoàn cảnh của nước Mỹ và hoàn cảnh của các nước Pháp, nước Anh, bên Anh, bên Pháp, không ai có cái quyền mà tự do mua súng, mua đạn, mang súng, mang đạn như vậy. Thì cái chuyện là bạo lực súng đạn bên Anh, Pháp hầu như không có. Còn ở nước Mỹ thưa anh, mỗi một năm hơn 1.000 người chết vì bạo lực súng đạn. Thì ta hiểu rằng cái việc mà cho nhân chúng tự do mang súng đạn nghênh ngang ngoài đường như vậy rất là thiệt hại. Và dần dần dân chúng Mỹ sẽ hiểu ra rằng cái việc mà tự do, ai muốn mua súng thì mua, ai muốn mang đi nghênh ngang ở đường là cái thiệt hại. Và cho đến khi nào mà đa số quần chúng Mỹ cảm thấy rằng tại sao cái xã hội Pháp, tại sao cái xã hội Anh, Đức mà họ không có cái chuyện bạo lực súng đạn, lúc đó, chừng đó thì người dân Hoa Kỳ, đa số người dân Hoa Kỳ sẽ ủng hộ cái việc mà kiểm soát vũ khí chặt chẽ hơn. Nhưng còn cái điều mà thưa anh, cái tu chính án số 2 của Hoa Kỳ mà bỏ là cái điều đó thưa anh là khó hơn là lên mặt trăng.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hàn Ngọc Cư thuộc hệ thống báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Bonne année 2016 avec RFI.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts, chanteur.
Vamos soltar un mot Paris.
Ça va, elle ne tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Vamos lendo un tap FM.
Waouh, magnifique.
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Vamos lendo un chauvin coffin.
Friter des notes de cassis.
Vamos bif et neuf chambres que viennent Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris?
Paris.
Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Louis Vuitton, khởi đầu của một huyền thoại. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.